阿弥陀佛，
阿弥陀佛。
念我人夜经的中几个诸位念他，ngày nay tiếng Việt chung của chị Mơ hình như là xúc thầm nhọc thanh. Hay quá, tán thán, cố gắng lên. Ngày hôm qua mình có nhắc đến một người nếu thực sự muốn vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc với A Di Đà Phật thì đừng bao giờ quên cái câu nhất niệm tương ưng. Nhắc niệm Phật, niệm niệm tương ưng, niệm niệm Phật. Hẳn nhiên, nếu người nào không muốn về Tây Phương Cực Lạc thì khỏi cần nhớ câu này làm chi. Những người nào cũng muốn về nhưng mà không muốn về đời này, về đời khác sau này thì quên luôn cũng được, cũng sao, không ai nói gì. Hôm nay cũng nhắc đến câu của Phật nói nữa. Phật nói là mạt pháp ức ức nhân tu hành, hạng nhất đắc đạo. Chỉ y niệm Phật pháp môn, liệu thoát luân hồi. Câu này Phật nói trong kinh Đại Tâm. Nếu mà chú ý một chút thì Phật có lúc nói lời này, có lúc nói lời kia. Chư tổ nhiều khi tuyên dương lời này, tuyên dương lời kia. Nói về từ ngữ thì khác với nhau, nhưng mà ý nghĩa thì hoàn toàn giống nhau. Cho nên từ những câu này, nếu mà chúng ta ngộ ra bất cứ câu nào cũng được, không cần gì phải chấp vào một câu. Thời mạt pháp vạn ức người tu hành. Nói tu hành là nói những người chúng ta tất cả bình đẳng. Hải là hỏi khó khăn lắm, may mắn ra. Hạng nhất là may mắn ra mới có một người, khó tìm lắm mới có một người. Có một người chứng đắc, đắc đạo là người chứng đắc. Chính vì mấy câu này ngày hôm trước chúng ta thường nhắc, người niệm Phật chớ nên cầu chứng đắc, mà hãy cầu là cầu vãng sanh. Cầu vãng sanh tức là cầu nhất niệm tương ứng, nhất niệm Phật tương ứng với đại nguyện của Đức A Di Đà Phật, để Đức A Di Đà Phật độ thoát chúng ta. Dù cho đời này khi ta gặp cầu A Di Đà Phật quá trễ đến nỗi trước giờ phút chuẩn bị lìa đời, kịp thời ngộ ra liền cầu Phật hiệu. Để chi? Để chỉ còn có một dịp cuối cùng là niệm A Di Đà Phật rồi ta khởi luôn, tức là nhất niệm. Thì cái niệm này phải tương ứng với cái niệm mà A Di Đà Phật đã nói chúng ta ý nguyện hành niệm Phật để làm sạch. Nếu người nào làm được như vậy thì bây giờ khởi tu tương niệm. Còn nếu mà mình nghĩ rằng trong lúc lâm chung mình niệm không được, mình sợ rằng lúc lâm chung mình không cách nào mà nhớ câu A Di Đà Phật, không còn cách nào nhớ nữa, thì chúng ta hãy dùng câu niệm niệm tương ưng niệm niệm Phật. Niệm niệm từ bây giờ đến cái ngày lâm chung là câu A Di Đà Phật tiếp tục mà niệm, gọi là tình niệm tương kế, là lời của Ngài Đại Thế Chí. Cho nên mình thấy chư Đại Bồ Tát, chư Phật nói giống nhau, không có một cái gì khác nhau. Đức Thích Ca nói là thời mạt pháp này ức triệu người tu hành, nhưng mà tìm một người thì cũng ra. Ngài nói phải là nói trên quả địa cầu này không. Nhớ là Đức Thích Ca muốn nói ra cái là tam thiên đại thiên thế giới nghe nhọc nghe quý vị, với cái kỹ điểm này thì ngộ ra chỗ này. Tìm một người thì cũng ra đó. Y là y dân, chỉ là duy trừ những người nào nương theo pháp niệm Phật. Chỉ y niệm Phật pháp môn, liễu đắc, liễu thoát sanh tử luân hồi. Nghĩa là cái đường sanh tử luân hồi của người đó được thoát. Chính vì vậy mà chúng ta hôm nay có cái cơ duyên gặp được pháp niệm Phật. Xin chư vị đừng định lơ là, đừng định sơ ý, đừng định háo kỳ, đừng định để cái tâm của mình nó duyên theo cảnh giới, nó duyên theo chúng sanh, nó duyên theo ức ức người tu hành hạng nhất đắc độ, mà chúng ta hãy duyên theo cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Tại vì nhân duyên ta phải trọn đại, phải hợp với nhau, phải sinh ra kết quả. Chúng ta hôm nay nói về thiện căn phước đức nhân duyên. Do cái thiện căn phước đức của chư vị từ nào không biết, bây giờ nó gặp đến cái nhân duyên này là nhân duyên niệm Phật, tức là có cái nhân niệm Phật, nhưng mà có chừng sở hữu cái duyên cũng có thể chúng ta sẽ trôi lăn trong lục đạo luân hồi kiếp. Chỉ y pháp môn niệm Phật, chỉ y pháp môn niệm Phật chính là chỉ y tín hành nguyện niệm Phật. Đừng nên sở hữu mà coi chừng vượt qua cơ hội này. Về cái vấn đề niệm Phật vãng sanh, chư tổ có nói có người niệm Phật được vãng sanh là do cái nhân niệm Phật ta có. Thí dụ như bây giờ chư vị đang niệm Phật là có cái nhân niệm Phật, cái duyên vãng sanh ta có, thì cái quả về Tây Phương ta sẽ có. Bây giờ cái duyên chính là ta phải tạo cái tâm của ta dính chặt trên con đường về Tây Phương Cực Lạc, đừng có rời ra. Như vậy thì một khi mà niệm Phật chúng ta lơ là cái chuyện nguyện vãng sanh, thì vô tình chúng ta có cái nhân gọi là nhân niệm Phật, nhưng mà mất cái duyên đi về Tây Phương. Nhân niệm Phật này có thể nó biến thành cái quả khác. Quả gì? Nếu chưa vậy, tham sân si mạng nghi ác kiến không còn nữa, tài sắc danh thực tiền không còn nữa, tu rất là ngon lành, rất là tiện lành. Cái nhân niệm Phật này nó sẽ giúp cho chư vị một cái quả báo gọi là quả báo nhân thiện, có thể đời sau sinh vào trong hàng ông vua. Sướng sướng cũng sướng, nhưng mà nó nhớ những người mà sinh vào ông vua phải ngon một chút nha. Ngũ dục lục trần bỏ đi nha, tài sắc danh thực tiền bỏ đi nha, có thể sinh lên ông vua mà cũng có thể sinh lên khỏi trời, cũng ngon lắm. Đó là những người có nhân mà thiếu cái duyên. Nếu mà thiếu cái duyên đi về cái phước báo nhân thiên, thì nó gặp cái duyên mà đi về cái chỗ mà tai hại trong tam ác đạo được thì chết, cũng là niệm Phật của chừng. Do cái gì? Do tham sân si mạng nổi lên hào hào, công cao ngã mạng nổi lên hào hào, cho ta là chứng đắc nổi lên hào hào, tất cả cái nó duyên vào trong tam ác đạo dễ sợ, định tĩnh sơ ý phải cẩn thận. Bây giờ những người gặp được ba ngôi điện nguyện vãng sanh Tây Phương tha thiết, tất cả như đó là cái duyên muốn vãng sanh Tây Phương Cực Lạc, nhưng mà cái pháp tu hành không chịu chuyên nhất, niệm Phật không chịu tha thiết, ngày này thì niệm Phật, ngày mai thấy người kia làm cái gì ngon quá mình cũng theo làm cho nó ngon ngon một chút, là vô tình mình chạy theo ức ức người tu hành, ức ức nhân tu hành hạng nhất đắc đạo rồi. Là mình có cái duyên, tức là giả sử như cuối đời mình có người sát bên cạnh hậu điểm, bám sát vào cái đạo tràng của anh tâm đắc đức, nhưng mà cái tâm tu hành của mình trong lúc niệm Phật sao lãng rồi. Đôi lúc tại sao mình cứ niệm A-di-đà-phật, A-di-đà-phật hoài, tại sao các tính khác mình không tu, tại sao những chú khác mình không niệm? Vô tình chúng ta đã quên mất cái câu Phật dạy rồi: nhất niệm tương ưng nhất niệm Phật, niệm niệm tương ưng niệm niệm Phật. Người nào chỉ y theo pháp môn niệm Phật, y theo pháp môn niệm Phật là gì? Là tín hành nguyện cho đầy đủ. Vì thế cho nên xin thưa với chư vị, cái cơ hội vãng sanh về Tây Phương ở sát bên mình, nhưng mà tại cái tâm chúng ta đã sao lãng rồi. Cho nên trong kinh Phật Tôi phải đưa ra cái dạng, dạng là tâm viên ý mà, không chịu định một chỗ, không chịu trụ một nơi, không đi theo đúng đường. Thường thường người niệm Phật mà không được về Tây Phương chính là bị vướng vào cái chỗ này. Nghĩa là tu theo tình cảm, không chịu tu theo con đường quyết lập đắc độ, quyết lập đi về Tây Phương, quyết lập thành đạo. Cho nên xin chư vị hôm nay giờ cứ nói quần quần qua cái chỗ này, để mà làm sao khởi phát trong mỗi chúng ta một cái niềm tin, phải niềm tin cứ như tự động phát sinh. Người ta không muốn niệm Phật tại vì người ta không muốn về Tây Phương. Ta muốn về Tây Phương cho nên ta quyết lập không đi theo họ. Họ không muốn về Tây Phương cho nên họ không quyết lập theo ta. Tất cả đều là tùy duyên, chứ không thể nào tôi thấy anh không muốn về Tây Phương tôi cũng đi theo anh không về Tây Phương để cho nó đồng nghĩa, đồng tình, hoàn toàn sai lầm. Tôi không kêu mời anh đi về Tây Phương làm chi. Tôi chỉ biết rằng là đi niệm Phật để về Tây Phương là tại tôi muốn về Tây Phương. Tôi thèm về Tây Phương, tôi thích về Tây Phương, tôi thích gặp A-di-đà Phật để một đời này thành đạo. Còn có nhiều vậy nữa. Tôi không muốn về Tây Phương, tôi không muốn gặp A-di-đà Phật. Tôi muốn ở lại trong cõi ta bà để mà kết duyên với vô lượng vô biên chúng sanh. Thì cái nguyện của họ là nguyện kết bạn vô lượng vô biên chúng sanh để tiếp tục chịu khổ cho nó chung tình, cho nó trọn nghiệp. Thì ta cũng có một quyết định cũng chắc. Tôi quyết định về Tây Phương để tôi gặp chư Đại Thanh Chúng, tôi gặp chư Phật, chư Bồ Tát, để gì? Cũng đồng tình, đồng nghĩa với các ngài để đi cứu những người không chịu về Tây Phương. Khi mà trải qua một thời gian quá ư đau khổ rồi, hãy ngộ ra, rồi lúc đó ngộ cũng cứu về Tây Phương được. Cho nên mỗi người có mỗi đường đi. Mong chư vị hiểu được như vậy và thấy rằng cái khả năng của một người mà phàm phu tục tử chúng ta, hãy nhớ tới cái câu mà pháp ức ức nhân tu hành. Nghe chưa kỹ, ức ức nhân tu hành là chính chúng ta này. Hạng nhất là khó lắm, khó tìm ra một người được đắc đạo. Mà cái đắc đạo của trong lời nói của Phật này là thoát qua sanh tử luân hồi, là vượt qua tam giới. Duy chỉ có một người nào nương theo pháp niệm Phật, nương là phải nương cho đúng, nương cho chết, nương cho thắng, nương cho chính xác, không được phá giới của pháp niệm Phật. Ví dụ như đa tạo là phá giới của pháp môn niệm Phật, nghi ngờ là phá giới của pháp môn niệm Phật, sân giận là phá giới của pháp môn niệm Phật, không thèm bản sanh là phá giới của pháp môn niệm Phật. Những người nào y theo như là chi y niệm Phật, pháp môn là pháp môn niệm Phật thì người đó thoát luôn. Xin thưa, thoát luôn là cái dễ nhất, là cái dễ tệ nhất. Chứ thực ra là gì? Thoát luôn về tới Tây Phương Cực Lạc, thành đạo vô thượng. Cho nên hiểu được như vậy, mong cho phải càng ngày càng vững tâm lại, nhất định đi con đường nào là một đường, không được nữa, một nửa về Tây Phương, một nửa ở lại ta bà. Không phải đâu, về Tây Phương rồi ta có quyền nói câu đó là tại về Tây Phương ta quyền phân thân xuống đây có thể làm gì đó. Chứ bây giờ chưa về Tây Phương thì nhất định một đường đi về Tây Phương phải thắng tấp. Có thắng tấp như vậy thì hy vọng trong đời này ta mới nói được câu gọi là gặp A-di-đà Phật để mà đắc đạo. Chứ còn lơ là đi theo cá nhân, đi theo tình cảm, nhất định bây giờ đã tới gặp tâm nhập tuyết ngày đi nữa. Niệm Phật tại cái niệm Phật được liên phương này, liên hoa này cũng chỉ là kết thêm một chút gọi là chút duyên lành trong vô lượng kiếp rồi mới tính. Mong chư vị không già gì một đời này có khả năng về Tây Phương lại để vạn đời sau mới đi về, thực sự là oan uổng lắm. Xin chư vị nhớ cho nhất định một câu A Di Đà Phật mà trị về Tây Phương trước rồi đến sau. Nam mô A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật.
Nam mô A Di Đà Phật.